như con bướm sinh. Quý bạn thính giả thân mến, Elisabeth Kübler-Ross là một nữ bác sĩ người Đức, đồng thời là tác giả của nhiều sách nghiên cứu về cái chết. Bà nói về cái chết như sau: cái chết chỉ là việc bước ra khỏi thân xác vật lý. Nó giống như kiểu một con bướm ra khỏi cái én để tự do tung tăng bay lượn dưới ánh nắng mặt trời, giữa thiên nhiên xinh đẹp. Cái chết là việc bước vào một tình trạng ý thức mới. Trong đó, con người tiếp tục cảm thấy, nghe, hiểu và cười. Một tình trạng ý thức mới trong đó, con người nhận được khả năng tiếp tục lớn lên. Và cái duy nhất mà chúng ta mất đi trong cuộc đổi đời ấy, chính là cái mà chúng ta không cần tới nữa. Đó là thân xác của chúng ta. Bà Elizabeth dùng hình ảnh con bướm khi giải thích ý nghĩa cái chết cho các trẻ em đau yếu sắp qua đời, hay khi phải nói chuyện với các anh chị em của chúng. Bà cho biết khi phải diễn tả cái chết và cuộc sống đời sau, các trẻ em bị bệnh ung thư thuộc mọi quốc gia và tôn giáo đều vẽ con bướm. Hình như từ nội tâm, chúng linh cảm thấy sự thật của cuộc biến đổi hoàn toàn ấy. Thật vậy, hình ảnh con sâu biến thành con bướm có thể giúp chúng ta hiểu ý nghĩa cuộc sống phục sinh một cách cụ thể và sâu đậm hơn. Cuộc sống mới hoàn toàn biến đổi của con bướm trên đây diễn tả được phần nào thực tại cuộc sống phục sinh sáng láng thần thiêng của Chúa Giêsu Kitô, cuộc sống mà Thiên Chúa cũng sẽ trao ban cho mỗi một người trong chúng ta nếu chúng ta tin nhận Ngài và kiên tâm sống các giáo huấn của Ngài. Trong tiến trình đổi đời ấy, từ cái xác của con sâu nặng nề phát xuất ra một con bướm vô cùng xinh đẹp. Các chân bé nhỏ giờ đây biến thành đôi cánh. Thay cho những bước đi khó nhọc, bò sát mặt đất, thì giờ đây là cái vỗ cánh bay lượn nhẹ nhàng, tung tăng trên bầu trời xanh cao, trên các hàng rậu và trên mọi bờ rào. Thay vì cát bụi thì giờ đây là nhụy hoa và mật hoa ngọt ngào thơm ngát. Chương 10 sách Tông đồ Công vụ ghi lại một trong các bài giảng của Thánh Phêrô loan báo tin mừng mầu nhiệm phục sinh. Các bài giảng tiên khởi ấy, truyền thống Kitô gọi là Kerygma, tức nòng cốt giáo lý tin mừng, được các tông đồ loan báo vào thời giáo hội khai sinh trong các buổi cử hành phụng vụ cũng như trong sinh hoạt truyền giáo cho các người chưa biết Chúa. Nòng cốt của sứ điệp tập trung nơi gương mặt, con người và các hoạt động của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Các bài giảng này là một loại sườn bài giáo lý, đúc kết các mấu điểm thần học quan trọng cần được giải thích và khai triển sâu rộng hơn theo nhu cầu của người nghe trong từng cộng đoàn. Nó bao gồm các nhân tố như biến cố Thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng phép rửa thống hối, công tác loan báo tin mừng của Chúa Giêsu trong vùng Galilea, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài, kinh nghiệm của cộng đoàn Kitô tiên khởi liên quan tới cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu đã là điểm khởi đầu cho sứ mệnh loan báo tin mừng giải phóng. Sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô lôi cuốn toàn nhân loại vào quỹ đạo của ơn cứu độ. Bài giảng của Thánh Phêrô cũng trình bày một phương pháp sư phạm trong việc loan báo tin mừng. Thánh nhân bắt đầu với các sự kiện, các mong đợi cụ thể của người nghe, rồi đối chiếu các chờ mong ấy của họ với nội dung tin mừng, là lời loan báo hòa bình, giải phóng, công bằng, nghĩa là ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa ban tặng cho con người qua Đức Giêsu Kitô cứu thế, Đấng đã chết nhưng đã sống lại. Đứng trước biến cố lịch sử ấy, mỗi người phải lựa chọn tin theo Chúa Giêsu hay khước từ Ngài. Tin nhận Chúa Giêsu Kitô để được cứu rỗi hay khước từ Ngài để không được cứu độ, đó cũng là điều Thánh Phaolô nêu bật trong chương 3 thư gửi tín hữu Côlôse. Mầu nhiệm phục sinh được thánh nhân trình bày theo lược đồ cất nhắc lên cao, từ đất lên trời, từ cái chết và từ cuộc sống nhân loại trên trần gian này bước vào cuộc sống phục sinh vĩnh cửu mai sau của Thiên Chúa. Cộng đoàn Côlôse trong vùng Tiểu Á đã được môn đệ của Thánh Phaolô là ông Epaphra loan báo tin mừng. Từ trong ngục tại Roma, qua bức thư gửi cho họ, Thánh Phaolô kêu mời tín hữu Colosse hãy hoán cải tâm lòng trở về với Chúa. Và thánh nhân dùng lược đồ cất nhắc lên cao để giải thích ý nghĩa bí tích rửa tội và toàn cuộc sống đức tin, đồng thời kêu gọi Kitô hữu sống ơn vượt qua, ơn từ con sâu trở thành con bướm. Trên cao và dưới đất, những sự trên trời và những sự trần gian là một phản đề, nhưng không phải trong nghĩa không gian. Qua đó, tôn giáo được hiểu như là một kiểu cách thoát tục, một thái độ tiêu cực trốn tránh các thực tại trần gian để lang thang trong cõi trời xa xôi mờ ảo. Không, là một người đã từng bôn ba rao truyền tin mừng, chiến đấu cho Chúa và chịu nhiều gian khổ, Thánh Phaolô không bao giờ khuyên tín hữu có thái độ trốn tránh tiêu cực ấy. Thật ra trong ngôn ngữ thần học của Thánh Phaolô, thế giới bên dưới hay trần gian này ám chỉ con người cũ, ám chỉ thịt xác, ám chỉ tội lỗi và con người phải sống dưới ách nô lệ của sự dữ, tội lỗi và cái chết. Ám chỉ cuộc sống của con sâu róm người bò lê lết nặng nhọc trên mặt đất này. Con người cũ ấy, thịt xác đam mê ấy, con người tội lỗi ấy đã bị tín hữu bỏ lại đằng sau với cái chết trong mồ và chìm sâu trong nước rửa tội. Thế giới trên kia là con người mới, là tinh thần, là ơn thánh làm thành thực tại hiện diện trong người tín hữu. Nó là cuộc sống mới giấu ẩn với Đức Kitô trong Thiên Chúa, nghĩa là cuộc sống cần phải thử nghiệm trong đức tin. Bởi vì chỉ với đôi con mắt thịt xác của con sâu người này thì chúng ta không thể nào hiểu nổi đâu. Đó là cuộc sống mới đang hiện diện trong con người chúng ta như một mầm giống sự sống thần thiêng, cần được lớn lên, triền nở và tỏ hiện ra khi con sâu người của chúng ta ra khỏi cái kén thân xác để trở thành con bướm sinh trong sự vẹn toàn của cuộc sống mai sau. Khi bức màn mờ đục che giấu thực tại đó được vén mở lên và chúng ta tất cả như một tấm gương phản ánh vinh quang bất diệt rạng ngời của Thiên Chúa, chúng ta sẽ được Chúa Thánh Thần biến đổi từ vinh quang này sang vinh quang khác cho tới lúc thành hình ảnh vẹn toàn của Thiên Chúa. Đây là thực tại được Thánh Gioan loan báo trong tin mừng phục sinh như trình thuật trong Phúc Âm chương 20 câu 1 tới câu 9. Khung cảnh xem ra là buổi cử hành phụng vụ thánh thể mà cộng đoàn Kitô tiên khởi cử hành bên cạnh mộ của Chúa Giêsu trong ngày thứ nhất trong tuần. Và đó là buổi cử hành sự hiện diện phục sinh của Chúa Kitô trong giáo hội. Trình thuật không miêu tả biến cố Chúa sống lại, là biến cố vượt quá khả năng kinh nghiệm nhân loại và lịch sử, nhưng làm chứng cho biến cố Chúa Kitô phục sinh đột nhập vào cuộc sống của giáo hội. Hai tông đồ Phêrô và Gioan là hình ảnh đại diện cho giáo hội, một giáo hội trông thấy và tin. Hòn đá tròn lấp cửa mộ bị lăn sang một bên, mộ trống, các băng cuốn xác Chúa Giêsu khi liệm bị bỏ lại đó, tấm khăn liệm che mặt, tất cả đều là các dấu chỉ đối với những người sẵn sàng tin. Cần phải nhìn chúng không phải với một nhãn quan bình thường, nhưng với trực giác sâu xa, như bước đầu tiên dẫn tới đức tin vững mạnh sau đó. Và trong trình thuật này, môn đệ mà Chúa Giêsu yêu thương trở thành tín hữu gương mẫu, hiểu biết Thánh Kinh, nghĩa là trông thấy mục đích và sự thống nhất của toàn chương trình cứu độ mà Thiên Chúa cống hiến cho con người qua Đức Giêsu Kitô phục sinh. Tóm lại, lễ phục sinh là lời kêu mời mỗi một người trong chúng ta ngày càng ý thức sâu đậm hơn về mầu nhiệm phục sinh như trung tâm điểm của đức tin Kitô. Trong biến cố Chúa Giêsu Kitô phục sinh, lịch sử và thế giới bị cuốn hút vào trong một tiến trình mới của sự biến đổi, phóng chúng hướng về Thiên Chúa. Chúa Kitô phục sinh đã bẻ gãy xích xiềng tù ngục của hạn hẹp, cái chết, tội lỗi và khai mào triều đại của ơn thánh cứu độ. Vì thế cần phải trở lại với nòng cốt của đức tin Kitô tinh tuyển ấy và gạt bỏ mọi sự khiến cho đức tin đó trở thành một kiểu phụng tự hay triết lý, một mẫu mực xã hội hay đạo đức mờ ảo vô hồn. Bởi vì mọi loài thụ tạo được sự sống của Chúa Kitô phục sinh xâm nhập, giờ đây đều mang một chiều kích mới. Sự sống rong ruổi trong thế giới, hy vọng bước đi trong lịch sử, và con người được biến đổi trở thành con cái Thiên Chúa. Lễ phục sinh như thế là sự chinh phục một ý nghĩa và một đích điểm mới cho mọi sinh vật. Chính vì thế nên trong chương 1 thư gửi tín hữu Côlôse, Thánh Phaolô mới vui sướng kêu lên, Ngài là hy vọng của chúng ta. Nhưng để niềm hy vọng ấy trở thành thực tại, chúng ta phải can đảm chấp nhận tiến trình biến đổi khó khăn đau đớn từ bên trong. Giống như con sâu, kiên nhẫn quằn quại trong lòng cái kén, đợi lúc từ bỏ nó để trở thành con bướm sinh, tự do chập chờn tung bay giữa bầu trời trong xanh, đầy hoa thơm cỏ lạ của cuộc sống mới. Chúng ta cũng phải lột bỏ con người cũ của tội lỗi để mặc lấy hình hài và cuộc sống mới thần thiêng mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta trong Chúa Kitô phục sinh.